Lời bàn riêng của tôi. Con người ông Dume là vậy đó, thành thật quân tử, có đức độ, khoan dung, dạy con phải phép. Con ba trai dâng mình cho nước trận giặc 1914. Chính ông cũng chết vì viên đạn một tên cuồng đồ điên tiết, dẫu đền mấy mạng cũng không chuộc được một nhân tài. Ngày thường, qua đây, ông vẫn ăn mặc theo tây thuộc địa lớp xưa, áo sáu nút bành tô, panto phẹt mê. Ra đường thì cứ đường thẳng mà đi, không cần trống rung cờ mở. Lại biết chơi khăm, chát chua thay tên Nịnh Nguyễn Thân, muốn bợ ông sắp đặt cho tiếp nghinh lọng tàn nhạc trỗi. Ông lén cùng tùy giá quan chạy ngựa cho mau lợi thời giờ, chỉ tội nghiệp cho lọng tía che thằng lính thủy Pika và đám kèn đờn chạy theo giỏng thằng đánh giày phục dịch tay sai hạ cấp của một tùy tướng. Khoan dung, đức độ, biết thành thái ngông nhưng chừa lại cho trào sau xử xét, biết Norodom vô dụng nhưng vẫn dùng, vì sâu sắc không phế truất ông vua hư vị đã đặt Cao Miên vào tay bảo hộ Lan Sa. Biết Trần Bá Lộc bạo tàn nên nói về Lộc, ông hạ chữ un serviteur de la France, vừa khen vừa kinh bỉ, serviteur trung thần mà nô bộc cũng đó, và viết thêm câu Lộc quá tàn nhẫn, chúng ta không quen xử thế dường ấy. Người Nam sai đi bình trị người kháng chiến Nam, Lộc cư xử như bên Á Đông quen cư xử với nhau, phải biết trước điều đó và không nên sai va đi nếu muốn và nếu còn làm cách khác được. Đúng là đọc và thấu tâm lý Nịnh Trung, biết gần đủ mặt các nhân vật Bắc Nam Trung buổi giao thời chưa ổn định, khi sắp qua Trấn Nhậm, thiếu chi bọn xôi thịt toan xin theo để ăn bám công nho công quỷ, ông vẫn bình tĩnh cam chịu như chịu ghẻ ngứa ngoài da để bình tâm lo việc lớn mở mang đất nước. Cẩn thận thân tính, ông chỉ đem theo vỏn vẹn 8 người tâm phúc. Văn phòng Lucien Faure, trước có theo đề đốc cuộc B làm chánh văn phòng. Holmes, trước có sự trận Bắc Kỳ, phó văn phòng. Pierre Emery và Abu, hai thanh niên. Võ phòng Nicolas, thiếu tá Mã Kỵ làm tùy giá hộ vệ. Lacote, đại úy bộ binh hộ vệ. Dubos, trung úy thủy quân hộ vệ. Trong 5 năm ông trấn Nhậm Đông Dương từ 1897 đến 1902, ông phải về Pháp 2 lần để bàn cãi việc quốc gia. Mỗi lần đi, mất 4 tháng ở dưới tàu, không như nay một chuyến Sài Gòn-Paris hay Paris-Sài Gòn chưa tới một ngày một đêm. A. Phen đầu, giao cho ông Fures tạm thay từ 29 tháng 9 1898 đến 24 tháng 1 1899. B. Phen sau, giao cho ông Brony thay thế từ 16 tháng 2 1901 đến 20 tháng 8 1901. Ông biết rõ chức toàn quyền, nhiều người tranh giành và rất là bấp bênh. Gương toàn quyền de la Naissance 10 năm trước bị quyền chức và triệt về Pháp chỉ vì một bức công điện lệnh của Phó Tổng trưởng Bộ Thuộc Địa Dencasse, trang 8, hồi ký Henri Lamaga, Souvenir d'un vieux journaliste indochinois. Vì vậy, việc gì ông cũng làm một cách hối hả và muốn cho mau xong vì sợ nửa chừng bỏ dở, và cũng vì làm quá gấp, thêm tánh chuyên chế không ưa ai bình phẩm, nên bạn cũng nhiều mà nghịch cũng nhiều. Duy không một ai dám nói động đến sự liêm khiết công bình của ông. Địch thủ lợi hại của ông là ông Paul Blanchy, hội trưởng hội đồng quản hạt trong Nam. Hai người nghịch nhau chỉ vì Blanchy binh vực và muốn mở mang Nam Kỳ. Trái lại, Dume, giai công trái mấy trăm triệu quan Pháp đều đổ trúc dùng bành trướng toàn cho Bắc Kỳ, và khi trả nợ lại gán phần lớn cho Nam Kỳ gánh trả. Hai người có hai quan niệm khác. Blanchy khư khư muốn thấy Nam Kỳ trở nên một quận huyện département Pháp, còn Dume thấy xa hơn, dời hết hành chánh cai trị về trung ương ở Bắc, trong thâm tâm không nói ra là dòm ngó luôn lên đất dân Nam, đặt đường xe lửa Hà Nội dân Nam. Nhưng việc này chánh phủ Paris can ngăn chưa phải lúc thực hành vì sợ đụng chạm đến quyền lợi Anh quốc. Chính ông nhận thấy ngày xưa cố giữ rừng để chia ba nước Việt, trên có Truông Nhà Hồ, dưới này Cọp Khánh Hòa, Ma Bình Thuận, mỗi Trung và Nam chia cách bởi người Sơn Cước ở giữa, rừng sâu nước độc ai vua không chết vì bệnh thì cũng bị người rừng thủ tiêu. Đúng ra Đông Dương có Dume làm toàn quyền, vì ở Paris đều ngán ông, đa tài quán xuyến mọi việc, họ làm không lại ông nên gửi ông đi xa, và câu người đời sau phê bình việc này rất đúng. Éloigné de Paris, en d'Arverse, redoutable et donné à l'Indochine, en gouverneur général le plus éminent qu'en ait jamais eu. Gửi qua Đông Dương một toàn quyền trác tuyệt chưa bao giờ có. Dume qua đây, tuổi chưa đầy 40, người khỏe mạnh, làm việc bằng 10, thêm tài ba xuất chúng. Những kỳ công của ông là: ông thấy xa, lập trường viễn đông bát cổ để bảo vệ cổ tích. Đền chùa khỏi bị phá phách cắp gỡ, tu bổ cổ tích còn lại. Ông lập trường cao đẳng ở Hà Nội để tiện cho học sinh bên Trung Quốc qua học. Thêm học trò miền Nam, con cháu điền chủ có tiền dễ ra học hơn mở trường cao đẳng ở Sài Gòn. Học trò tàu chê xa và học trò xứ Bắc xứ Trung, phần đông đều con ông Đồ, ông Bản, Thanh Bạch, giàu chữ hơn giàu tiền, làm sao gửi con vào Nam học được nhiều. Chính ông năm 1901 đã đến tại chỗ chọn Đà Lạt thay vì Đăng Kia và đốc thúc và tài trợ cho bác sĩ Giặc Sen thành lập nơi nghỉ mát Đà Lạt như ngày nay đã thấy. Ba cây cầu sắt ông để lại thật là kỳ công bất hủ. Ở Hà Nội có cầu Long Biên, trước mang tên ông là Pont Dume, hãng DD Epié de Cray Oise trúng thầu, đặt viên đá đầu tiên tháng 9 năm 1898, cầu dài trên 2.500m, khúc vào thành Hữu Ngạn trên đất liền, dài 800 thước, khúc giữa trên sông Hồng nối hai bờ, dài 1.680m, gồm 19 nhịp trave, toàn sắt thép trứ danh cantilever, 19 nhịp nằm trên 20 cột chống appui de maçonnerie, xây đá, móng cầu, culé, cừ đóng và trụ cây, pin, phải thọc sâu cho tới khi đụng đất nạc, đất cứng, phải sâu hơn 30 mét từ mặt nước thấp nhất của Hồng Hà. Và phía trên khỏi mặt nước là 13m50 nữa, tức cột đo 43m50. Một cầu dài nhất ở Á Đông, một kỳ công của kỹ sư thợ cái Pháp và của nhân công người Việt, đáng mặt để đời. Cũng có thợ hồ, thợ sắt tàu trợ lực. Khi đặt đá khánh thành, mọi người dự kiến đều hoài nghi sự thành công, nhất là người An Nam đều cho còn khó hơn chuyện giá trời. Và khi cầu làm xong, lại le lưỡi nói: việc gì tay muốn, họ đều làm được. Le Français font tout ce qu'ils veulent. Trang 339 sách đã dẫn. Cầu ăn lễ lạc thành tháng 2 năm 1902, một lượt với một đoạn đường sắt xuyên Đông Dương sau này. Đường sắt Hà Nội xuống Hải Phòng dài độ 100 km, ông vẫn vui lòng được mắt thấy trước khi xuống tàu về Pháp. 5 năm nhiệm vụ đã tròn, phí tổn 6 triệu quan Pháp, ăn 2 franc 50 mỗi 1 đồng, bạc 27 gram. Ở Huế, ông để kỷ niệm lại cầu Tràng Tiền, bắc ngang sông Hương, nối liền xóm Tây qua xóm Việt và thành Nội và đưa đường xuống Đà Nẵng, cầu dài 400 mét. Cột cầu đóng xuống sâu 20 mét do hãng Pháp Creusot lãnh thầu và xây cất. Chính ông đứng làm lễ khánh thành và nhường cho vua Thành Thái cắt dây tượng trưng cho sự thông thương cho dân và ngày nay xe ô tô và thiết giáp đi, không có đường cho tàu hỏa. Không thấy ghi chi xuất bao nhiêu, xứ Huế là xứ thơ, sông Hương nước trong đến thấy rong thấy cá lội, dân Huế đổi tên cầu và hát rằng: cầu Tràng Tiền 6 vầy 12 nhịp, anh qua không kịp, tối lắm em ơi, bấy lâu ni chịu tiếng mang lời, dầu có xa nhau đi nữa cũng bởi ông trời mà xa. Lại hát nữa: chợ Đông Ba đem ra ngoài dại, cầu Tràng Tiền đúc lại Simon, ớ người lỡ hội chồng con, về đây gá nghĩa vuông tròn nước non. Huế muôn năm còn đẹp mãi, tuy không náo nhiệt được như trước, và nguồn thơ còn hoài, thế cho bạc tiền khó kiếm. Tỉnh Thừa Thiên dân hiền cảnh lịch, non xanh nước biếc, điện ngọc đền rồng, tháp bảy tầng, thánh miếu chùa ông, chuông khua diệu đế, trống rung tam tòa, cầu Tràng Tiền 6 nhịp bắc qua, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, đợi khách Âu Ca Thái Bình. Tài liệu về cầu Tràng Tiền là theo trang 343 của hội ký ông Dume. Xin trách mấy ông thi sĩ Huế lôi thôi về số đếm và toán pháp quá. Sao lại cầu trên 6 vầy 12 nhịp, xuống cầu dưới chỉ còn 6 nhịp. Chịu khó đếm lại đi. Ở Sài Gòn, ông giúp cho có một cầu sắt nối liền lên Biên Hòa, ấy là cầu Bình Lợi. Ông dự định cầu chịu nổi đường sắt xe lửa xuyên Đông Dương về tương lai. Cột cầu dưới mặt nước thấp nhất đo được 31 mét và do hãng Levallois-Perret thầu và xây cất. Ăn lễ khánh thành vào tháng 2 năm 1902, cầu có 6 nhịp, một nhịp nơi giữa, dài đến 40 mét, vẫn xây mở được để tàu thuyền thông thương. Trang 342. Ngoài ra Dume còn để lại nhiều công tác cầu kỳ, tuy không quan trọng bằng ba cầu vĩ đại kia. Thành tựu từ 1897 đến 1902 có thể gọi là thời kỳ mở mang Đông Dương, thời kỳ sắt và cầu sắt. Đáng kể hơn hết là ở Bắc, cầu ở Hải Phòng, Hải Dương, Việt Trì, Lào Cai, miền Trung có cầu ở Thanh Hóa do hãng DD Epige xây cất. Cầu này dài 160 mét, dòng cầu liên lạc một mạch nối hai bờ sông, không có nhịp ở giữa. Và khi ráp nối và thả dáng rất là cam go. Riêng ở miền Nam, ông còn cho thêm năm 1901 con lộ đá Sài Gòn đi Tây Ninh để sau này thông thương với Cao Miên, và năm 1902 con lộ đá Sài Gòn đi Bà Rịa mở thông lên Tấn Linh xứ gỗ súc, sau này sẽ thông thương với miền Trung. Ông còn dự định thiết lập một đường sắt cho xe lửa chạy nối liền Sài Gòn lên Nam Giang, nhưng việc này thời đại sau ông bỏ dở, tiếc thay. Trang 343. Tác giả quyển hồi ký Souvenir d'un vieux journaliste indochinois là Henri Lamaga, nơi trường 22 có thầm trách Dume quá tân tiêu Hà Nội và xứ Bắc, vì ông để ý dòm ngó qua đất Trung Hoa màu mỡ mà các nước Tây Phương đang toàn chia xé các phần. Và Dume đã quên mất đứa con đầu lòng là Sài Gòn và miền Nam. Nhưng Lamaga liền đó cũng nhìn nhận Dume là un grand colonial et un grand français d'une irréprochable probité, một nhân vật vĩ đại của nước Pháp và của thuộc địa Pháp, liêm khiết không chút bợn. Chỉ có một lỗi, và lỗi duy nhất của ông là dung quán đất Bắc mà không bỏ phân cho đất Nam. Dume từ 1902 thấy Paris đổi hướng, trả lại công giả thành, sức cũng vừa thấm mỏi nên trở về xứ sở hữu ích hơn, để sau này cùng giám quốc Raymond Poincaré và hùm xám thủ tướng Clemenceau hiệp sức xây dựng Pháp quốc sau trận chiến 1914-1918. Dume còn sáng chói trên nghị trường và lên làm tổng thống nước Pháp đến năm 1931, một viên đạn của một tên điên làm dứt cuộc đời, tuổi vừa 75. Tập nhỏ này nhan là Dở Mắm. Tác giả gốc thơ ký quèn mặt hạng, há dám vượt bực phê bình, nhưng rất trọng công bình, Pháp như Việt, vốn là người, và người tốt thì phải bốc thơm mới không hổ ngòi bút. Không có Dume dọn đường quang đảng, năm 1975, đường Nam Tiến phải lâu, các toàn quyền sau thêm chữ đại thần vẫn không bằng ông, và nếu nước Pháp gửi qua đây những người được như Dume thì hay biết mấy. Giết ngày 10 tháng 7 năm 1983, ngoài hiên gió bắt mưa cầm nhớ buổi ông làm 800 cây số chạy ngựa trong một tuần. Toàn quyền Pol Pot và vấn đề rượu nhà máy Fontaine. Tôi không muốn bàn về chánh trị, nhưng thấy Dở Mắm không thể không nhắc lại cách người Pháp cai trị đất này vốn là thủy thổ nước mình, nên phải viết. Ông Pol Pot vốn thuộc ngạch ngoại giao và làm đại sứ Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông được bổ nhiệm thay ông Dume và làm toàn quyền Đông Dương từ ngày 15 tháng 10 1902 đến 30 tháng 6 1905. Ông không may mắn toàn quyền cai trị theo ý ông như ông trước, vì chính phủ ở Paris không muốn thấy gương proconsul kiểu tổng trấn cổ La Mã, và Paris tự điều khiển và trông nom việc cai trị thuộc địa Đông Dương bằng chỉ thị từ Paris gửi qua. Việc ấy thấy thì hay, nhưng khi áp dụng lại quá dở, và rõ ra về từ đó. Không có ông toàn quyền nào lỗi lạc được như ông Dume, không phải bởi thiếu tài, nhưng vì đã mất sáng kiến. Xin lấy một thí dụ về rượu trắng cho người bị bảo hộ diệt miên Lào để dẫn chứng. Trước năm 1904, rượu trắng Bạch Tửu do người Tàu nấu và bán dưới sự trông nom của nhà nước, giao cho sở đoan Douane et Régie coi sóc, chia ra có sở rượu, tủ quan quản cục Régie de Lancôme và sở áp phiện, nhà phiến quan quản cục Régie de l'Opium. Đây nói về rượu không thôi, thì vẫn có 40 lò trong nước do người Tàu làm chủ gọi công ty rượu. Trong Nam quen nói giọng Tàu nên gọi công si rượu. Mỗi lít bán ra, chánh phủ thâu vài xu vừa phải điệu và công bằng. Bỗng một cựu công chức Tây ở Bắc là Fontaine. Rất nhiều thế lực, thấy gương Raoul de Beau, chủ thầu rượu trắng ở Bắc Kỳ làm giàu quá mau, nên Fontaine vận động để cho mình thay thế các công si Tàu độc quyền bán rượu trắng ở Nam Kỳ. Việc này làm bực ông Paul Bo, vì phải ký nghị định thất nhân tâm bãi và rút giấy phép của các lò nấu rượu Tàu. Nhưng dễ gì với ba Tàu nhiều mánh khóe, 40 lò hội sức chống với hãng Tây. Họ đồn rượu do Tây nấu uống độc, tuy nước trong khe xem đẹp mắt nhưng nấu bằng axit, tức axit toàn thủy, uống cháy ruột cháy gan. Tuy rượu Fontaine bán giá hạ hơn nhưng dân quê vẫn mua rượu Tàu làm bằng nếp nguyên chất, dầu nước đục nhưng uống thấy dịu và ngon hơn, mặc dầu giá cao hơn vài xu. Vả lại lúc đó còn dễ dãi, ai đặt rượu cũng được, nhà đoan chưa bắt rượu lậu. Fontaine lỗ lã vận động tới Paris. Hai ông nghị Pháp Truillot và Clémentine mượn lệnh bộ thuộc địa ở Paris gửi chỉ thị qua ép Paul Bo phải dẹp tức tốc lò nấu rượu của Tàu và bắt bỏ tù những ai nấu rượu không giấy phép. Và vì nấu lén gốc tranh gốc đế ngoài ruộng đồng và lén lút nên đẻ ra danh từ rượu đế, rượu lậu. Lệnh nhà đoan sai lính Việt theo chân Tây đoan ruồng bắt rượu, và khi bắt không được thì đổ tội cho làng xã và phạt vạ hương chức, đã làm cho dân thôi ham làm làng và bỏ nghề làm hương chức. Thành thử ông Paul Bo thấy thất sách, làng hương chức làng, người có bề thế từ chối không lãnh, để cho bọn ba ngoe xỏ lá ra lãnh, và việc cai trị thôn xã thối nát từ đây. Rốt lại, các lò nấu rượu của người Tàu đều bị rút giấy phép, hoặc tự dẹp, hoặc khôn hơn, tự nhượng quyền khai thác cho chính hãng Tây mua lên. Trước ngày giải phóng 1975, trong Nam chỉ còn hãng đồ sộ Fontaine của Tây dưới danh hiệu Distillerie Française de l'Indochine Fontaine, lò nấu rượu của Pháp ở Đông Dương Fontaine. Một người thâu tiền bỏ túi mà tiếng xấu về nhà nước Tây lãnh đủ, hỏi thơm hay thúi. Vì hai danh từ Pháp Régie Alcool, chế độ quan quản rượu, viết tắt RA, và Régie Opium, chế độ quan quản nha phiến, viết tắt RO. Mà tại sao RO nhỉ? Quan gia nghiệp chướng chi đây mà sanh ra lắm chuyện buồn cười. Chế độ RA đã để lại một nét sâu đậm về chánh sách thực dân của một cường quyền, qua đây vỗ ngực, xưng nào là khai hóa cho dân này còn chậm tiến, nào đem lại văn minh cho đám dân này còn lạc hậu bán khai. Đúng là khai khai như rượu ti, không được ngòn ngọt cổ như rượu lò chan, làng cho, và thua xa rượu đế, rượu lậu. RO là một lịch sử tình cờ và bi đát, không hẹn mà nên, thời còn Pháp ở đây, từ Bắc chí Nam, những tiệm hoặc Tàu hoặc Việt được quyền bán rượu và thuốc phiện của chánh phủ bảo hộ nhượng cho phải trưng trước nhà lá cờ ba sắc, cờ Tây và treo trước cửa môn bài RO do sở đoan cấp phát, hoặc môn bài RA cũng của ông Tây nhà đoan bắt buộc, khiến cho thơ mừng của Tam Nguyên Nguyễn Khuyến gửi cho một ông lãnh bán rượu ti của Tây quen gọi thầy ký rượu trong Nam và ông ký rượu ngoài Bắc, thơ rằng: "Rày xem bác đã thỏa lòng chưa, phút chốc làm nên biển với cờ." Ngầm lên thấy sảng khoái như kéo xong một điếu Indian, phiện ấn, hoặc phần phần sung sướng như khi cắn một củ kiệu chua chua và nốc xong một hớp rượu cay lậy. Ngâm câu thuộc lòng, chi cho bằng trà cho ngon, rượu cho ngọt, hát cho ngót, đàn cho hay, thú phong lưu hết trả lại vay, đời đã chán không say cũng uổng. ca trù cổ. Ông Pol Bo bực và chán vì làm toàn quyền mà không được trọn quyền nên về Pháp năm 1905, nhưng về rồi không hiểu sao trở lại hai nhiệm kỳ nữa. Ông Brony thay thế từ 1 tháng 7 1905 đến 6 tháng 12 1905, rồi ông Bo qua làm từ 7 tháng 12 1905 đến 27 tháng 7 1906. Đoạn giao ông Brony tạm giữ từ 28 tháng 7 1906 đến 2 tháng 1 1907 thì ông Bo trở lại làm toàn quyền từ 3 tháng 1 1907 đến 27 tháng 2 1908 rồi về xứ luôn. Chú thích: các ông Tây chê thuộc địa nóng nực và khí hậu không tốt, mấy ông toàn quyền vẫn về nghỉ phép rồi lục đục miệng chê chân trở về, vì giàu bớt quyền lắm khi bực tức, nhưng ngồi làm vua cũng sướng. Giả lại, lúa ở đâu bồ câu tới đó cũng là lệ thường, chê khen không nên. Đọc tiếp: giao ông Bon Ua chức thống đốc Nam Kỳ, quyền coi thống đốc Đông Dương từ 28 tháng 2 1908 đến 23 tháng 9 1908. Khi ấy, ông Globukowski đắc chỉ làm toàn quyền ngày 26 tháng 6 1908, nhậm chức ngày 24 tháng 9 1908 đến 12 tháng 1 1910. Vân vân. Đến đây, tôi thấy nếu kể lại đầy đủ các ông toàn quyền cũ mới lại e nản lòng độc giả. Dở mắm không phải là sử ký, vốn là dở từ con mắm để phân tách ra xơi bụi buồn lòng. Vậy tôi xin kể nhón thoáng qua những gì tôi biết. Trong khi quan viên công chức lớn nhỏ Pháp chỉ lo củng cố địa vị cha mẹ dân ngồi chơi xơi nước, thì một cai thủy binh tên là Jules Rueff sao có một chiếc tàu chạy đường lục tỉnh Nam Kỳ mang tên ông. Xuất thân từ thấp bé như vậy, nhưng nhờ tiện tặng đến keo kiết mà trong khoảng 10 năm cần cù làm chủ được một hãng tàu nhỏ chạy theo sông rạch khắp các tỉnh Hậu Giang lên bến Mỹ Tho. Tên Pháp là Compagnie de Messagerie Fluviale, dẫn tống công ty theo đường sông. Nay tôi vẫn còn nhớ tên như tàu Pelican, con thằng bè, Sachsen, chim le le, Cormoran, chim còng cọc, Cigogne, chim hạc. Chú thích: theo Đào Duy Anh, trong Nam gọi con cò. Đọc tiếp: dần dần chạy đường Bạc Liêu, Sóc Trăng, ghé đủ chợ có bến nước Trà Ôn, Cần Thơ, Mang Thích, dần dần đến bến chót là Mỹ Tho. Nơi đây khách bộ hành sẽ mượn tàu hỏa lên Sài Gòn. Vé tàu Sóc Trăng đến Mỹ Tho là 1 đồng ngoài. Thêm tiền xe lửa chính cắt là viếng Sài Gòn được rồi, Duy phải 1 đêm 1 ngày mới tới. Đường rạch giá qua Mỹ Tho cũng thế, và sao lại Jules Rueff sắm đến tàu lớn chạy qua Sim, Duy mướn nhân viên giá rẻ lạ lùng, viên cò tàu Commissaire de Salut. Chiếc Pelican lãnh mỗi tháng độ 80 bạc, Duy được ăn cơm tây dưới tàu khỏi tiền, ngủ nệm và công việc bán vé cũng là không nhọc. Bán xong nằm ngơi để tàu chạy có tài công và bạn tàu lo liệu mọi việc, thiệt là sướng quá. Nên giá mạc cộng mà cũng có người dành. Tàu lớn chạy Sài Gòn lên Nam Giang, cò tàu được trả lương từng chuyến một là 10 đồng một chuyến. Nhưng Giroef thủ lợi to nhờ òn ỉ lân la và hoàng cung, bán cho vua Norodom và các con mái, nào nữ trang, nào đồng hồ, có nhạc, biết nhái tiếng chim gái, vân vân. Còn những cò tàu Tây vẫn phè phỡn no túi nhờ bán thuốc phiện lậu. Các ông Tây đoan biết rõ, nhưng không khi nào bắt họ được tài trận. Khi thì họ neo thuốc phiện vào mỏ neo trầm dưới nước, hoặc cho ghe nhỏ thủ tiêu thuốc chở giấu trước khi Tây đoan xuống khám xét dưới tàu. Vân vân, hai tờ báo Pháp văn là tờ L'Opinion, Công Luận, và tờ Courrier de Sài Gòn. Tờ báo Việt ngữ đặt tên là Lục Tỉnh Tân Văn, thì bán mỗi tờ một cắt bạc và sống bằng quảng cáo và làm cơ quan tranh luận mỗi khi có tranh cử hội đồng quản hạt hay tranh ghế thân sĩ, nghị sĩ, député. Nơi Hạ viện Pháp ở Paris, đường Catena và đường Sarnay là thị tứ nhất, thì Tây chiếm lập nhà bán rượu có nhạc Tây hòa tấu mỗi chiều, nhất là chiều thứ bảy, vui chơi nhảy nhót suốt đêm, hưởng tận khoái lạc trước đã. Đồng bạc của Ngân hàng Đông Dương lập từ đầu thế kỷ 20 thời Dume, cân nặng 27 gram, có 900 phần bạc, 100 phần kim khí cứng, gọi 900 phần 1000, rất có giá trị. Một tách lớn cà phê đen, một khúc bánh to và bơ lạc ăn thả cửa, giá có 2 cắc. Một cốc rượu cognac soda hay rum soda cũng 2 cắc. Lương ký giả Pháp cũng lối 200 đồng mỗi tháng nhưng vẫn đủ xài. De La Chevautière viết cho tờ L'Opinion đến xin tăng lương 400 đồng, chủ báo là Lucien Ellery từ chối. De La Chevautière thôi ra lập tờ báo L'Impartial, chẳng bao lâu giật gần hết độc giả của tờ L'Opinion. Tờ L'Impartial lập thêm một tờ báo Việt ngữ, ông Trương Duy Toản làm chủ bút. Không hiểu sao lại dịch Impartial là trung lập báo, nhưng theo tôi trung lập là neutre và Impartial là vô tư mới đúng. Xưa hơn nữa là tờ Lục Tỉnh Tân Văn, ít ai đọc vì chỉ in công văn chánh phủ, quan lại thuyên chuyển, vân vân. Tờ ra hàng tuần là Nông Cổ Mính, Xích Đàm. Nói chuyện canh nông, chủ bút là Lương Khắc Ninh, dịch từ 1904-1905 trước Phan Kế Bính, dịch Tam Quốc Chí, lại ký tên Paul Canavaggio là tay chủ nhiệm tờ Nông Cổ Mính Đàm này. Ông Gressier Combo xuống khai khẩn đất dùng Sóc Trăng, Bạc Liêu làm ruộng lớn, số người mướn ruộng gọi tá điền đếm ngàn, ruộng tây đếm mấy ngàn hecta, mỗi sở như điền La Bast ở Phụng Hiệp chiếm trọn một làng chu vi trên 2-3 ngàn hecta, đặt tên Pháp là làng Hélèneville, tên ái nữ La Bast. Ông Gressier ở 40 năm bên này và không về Pháp, thêm biết cởi trâu, cởi giỏi như mình. Dùng Phú Nhuận, Sài Gòn có ông Tây tên Vidal, thôi làm sở thủy binh, lập nghiệp và lấy vợ Việt, làm hương cả trong làng và chọn tên là Đành, Vidal. Ông cả Đành, sau mãn phần, đám ma có nhà vàng rình rang và thầy chùa tụng kinh dẫn lộ. Ông làm hương cả, khi tế thần Kỳ Yên dẫn khăn đen áo dài. Lạy thần đúng lễ và khi kiến thịt, làng dân đùi heo, cả Đành đòi, nọng heo, rằng như vậy mới là đúng lệ thịt kiến đại hương cả. Khi ông Albert Sarro qua đây lần đầu 1911-1914 thì tôi hỉ mũi chưa sạch, chớ kỳ qua sau 1916-1919 thì tôi học lớp nhất trường tỉnh ở Sóc Trăng, có thấy mặt ông xuống giếng tỉnh tiền hô hậu ủng, còn lớn hơn ông thần Sở Tài, miệng lưỡi khéo nịnh dân và ru dân ngủ, tên ông chữ đặt là Xa Lộ Đại Nhân do các quan tặng nịnh. Tiếp theo ông làm toàn quyền là Maurice Long, báo Nam Kỳ hỗn đổi làm Maurice Skier de Long, anh Maurice thợ cưa cây súc. Ông Martial Maclean qua kế vị từ tháng 2 1923 đến tháng 4 1925. Tôi vừa được làm thơ ký thí sai nơi trường mái đường Đỗ Hữu Vị, nay là trường Cao Thắng, học chữ Tây, thi đậu thơ ký để viết bông bùa, mua vỏ xe và lốp xe. Ông toàn quyền này đem theo một người lái xe người Pháp cho ngủ khách sạn Continental Đại Lục, lương 600 đồng mỗi tháng, tương đương lương quan cai trị nhị hạng, administrateur de deuxième classe, làm lái xe cho bà lớn mỗi chiều dạo mát vòng lớn vòng nhỏ Tour de l'Inspection. Dạo mát xong, ông lái xe Tây đưa bà về dinh rồi đem xe về khách sạn. Nơi đây sẽ gọi điện thoại cho ông Rosen, chủ trường máy, sai chauffeur dền đến lái xe về trường, rửa xe và cho vào gara. Chờ bà muốn dạo mát sẽ lấy xe đem tận Continental giao cho ông nọ. Xài lớn lắm, bà bắt 3-4 tháng là phải thay vỏ ruột xe lại mới, vì sợ rủi ro xe bể lốp, canh gian lá ngọc mang thẹo không nên. Cũng may, lúc đó nơi trường máy có cả thảy hơn 40-50 xe ô tô, vì cung cấp xe cho các sở quản hạt khác, cho nên vỏ xe và ruột xe toàn quyền phủ ở Sài Gòn, dùng vừa 3-4 tháng, còn mới toanh, sẽ đổi cho các xe kia, và tôi chỉ làm giấy mua cho ông Rosen ký, công việc không nặng nhọc gì, thế mà đúng là 12 tháng, tôi được thăng chức, cho vô chánh ngạch titularis vì dày công với toàn quyền phủ. Ông Varon qua thay từ tháng 7 1925 đến tháng 10 1926, rồi ông Pasquier tạm coi thế cho ông về Pháp để Varon trở qua từ tháng 5 1927 đến tháng 10 1927. Tiếp theo là ông Mongiyo, thế từ tháng 11 1927 đến tháng 8 1928, rồi René Robin, thế ông Mongiyo từ tháng 8 1928 đến tháng 12 1928. Ông Varan râu tốt bó hàm khi tôi ở Sóc Trăng năm 1947. Chạy lên Sài Gòn, nhân hớt tóc trong một phố nhỏ đường Võ Duy Nguy, Phú Nhuận, thấy treo trên vách tiếu tượng tô màu của Varan, miệng ngậm ống điếu cối, nhìn kỹ là còn đầm lõa thể trần truồng, nằm ngược đầu, hai tay đặt dưới đầu, nơ nơ cặp vú bự, miệng ông là cái húm, râu ông là hạ bộ, mũi ông là bắp dế, toàn thân mỹ nhân là đầu râu quan toàn quyền, hoặc kê không chỗ nói, hỗn xược đến thế là cùng. Nhưng khách vô ý không nhìn kỹ vẫn đinh ninh là ông Varan chính thống. Tôi là nhà ham sưu tập, nài mãi mà anh thợ hớt tóc giống người đồng hương Sóc Trăng không chịu để. Sao anh dọn về đâu biệt tích, uổng quá. Ông Basquiat tặng là ông Basquiat, chữ ký hai chữ P, Pierre Basquiat. Ông đều ký chữ P ngược đầu. Sao ông chết vì chiếc máy bay Emerald bay qua tới Pháp thì cắm đầu xuống đất. Ông Basquiat chết cháy, ấy là tiền định, tám gà bị roti. Máy bay thời đó còn lôi thôi, toàn quyền được khu, cởi máy bay từ Sài Gòn bay về Hà Nội phải trên 2-3 ngày mới tới, vì phải nghỉ xả hơi nguội máy và thêm xăng nhớt đủ dùng. Không bị kịp ông Dume phi ngựa 8 ngày, 800 cây số ngàn không biết mệt. Mà cũng lạ, sao hai ông kẻ Dume người được khu lạ nhỉ? Ông Basquiat lối năm 1930 có xuống viếng tỉnh Sa Đéc, lúc tôi còn ở đó và đã từng nghe ông rầy chủ quận, cai tổng và làng xã sao không lo bài trừ phiến loạn, hoặc giả ông sẽ gửi xuống lính Lê Dương, chúng phá làng xâm phạm lư hương bàn thờ cho mà coi. Ông Brevier, tôi không biết, các ông Grafier, Sylvestre, tôi cũng không từng thấy mặt. Ông Mongiyo hiền, khi ông ở Sài Gòn, ông ngồi xe chạy đường Thống Nhất. Xe ông bị xe của một quan cai trị nhỏ đụng, ông chỉ bị trầy tay không nặng lắm, và ông ra lệnh ém việc này không cho nhà báo hay, kẻo phanh phui không tốt, xe hư đem về trường máy sửa lại cũng không cho hãng bảo hiểm hay luôn. Toàn quyền đã vậy, còn phó soái, thống đốc thì sao? Các ông đời trước tôi không được biết, tôi chỉ biết từ ông Cognac trở xuống. Ông Cognac tánh ưa làm oai. Ông ngồi chức thống đốc Nam Kỳ từ 14 tháng 2 1922 đến 31 tháng 5 1924, thì ông được lệnh sang Pháp để lo tổ chức cuộc đấu xảo tại Sài Gòn. Có một hôm, đến phiên tôi vào làm việc chiều thứ Bảy để mấy anh em nghỉ, bỗng có tiếng điện thoại reo. Lúc đó, telephone chưa trực tiếp và còn móc nối phiền phức. Tôi vừa chụp ống, lễ phép hỏi, ai đó? Thì cũng vừa có tiếng la gần bể ống và toàn là tiếng thô tục. Cochon, đồ heo. Donnez-moi Rosen tout de suite. Cho tao nói chuyện với Rosen lập tức. Tôi cũng tức, chiều ấy về nhà bỏ cơm, và cũng nhờ ông soái này cọc, tôi cứ thiệt than phiền với chủ, và ông Rosen cười và tha cho tôi khỏi canh gác telephone, cũng đỡ. Ông Tolan Crotaime đều là cai trị nhất hạng. Lên làm thống đốc, ông Le Fon nhờ công trong vụ Duy Tân năm trước cũng được thăng thống đốc. Ông Hoffman thạo và nói được tiếng Việt, nhưng hách nhất là ông Pages, làm nhân tình với bà bác sĩ Bùi và gây tâm tiếng một lúc. Làm thống đốc Nam Kỳ, ngoài dân gọi Gouverneur, Gouverneur de la Cochinchine, quyền uy sức xá thật, nếu liêm khiết lương cỡ 3.000 bạc. Sao bị ông chánh chủ tỉnh Hậu Giang chức gọi lắp đít gà tơ Administrator, ký tên và giúp một chủ điền khẩn đất số vô lễ hối, một lần có khi được số muôn số dạng, mà cũng vẫn còn thua xa ông cò máy xe phú lích chợ lớn, Commissaire de Police à chợ lớn, nhận lì xì và nhắm mắt cho hốt me chứa bài, tiền vô như nước, vài ngày xong chứa không bị bắt bớ. Các chú chủ chứa dân bạc đếm không xuể, cả 100.000 nò bóc ké. Làm cò chợ lớn vài tháng, đủ về hưu ăn suốt một đời. Người Pháp vẫn binh người Tây, làm bảo quản đề áp Conservateur de Hypothèque thuộc sở trước bạ, sở bách phần Service de l'Enregistrement. Tỷ dụ như ông Tây Cót Cox, tên là Santoni ở tỉnh Cần Thơ, được ăn tiền quê hồng Droit de pourcentage, ăn mấy phần trăm trong số bạc triệu bạc tỷ tiền thuế đóng cho chính phủ. Ấy là một cách thưởng cho công chức tay già sắp về hưu, thành bạch thật, không phải là của dơ, nhưng vẫn tiền của thằng dân thuộc địa. Nhưng rốt lại, các to ăn mồi lớn cũng chưa bằng tên thơ ký quèn nơi tòa bố, coi về bộ trâu, dân gọi thầy ký trâu. Tính sơ sơ một tỉnh nhỏ như Sa Đéc, điền ruộng cần trâu bò để cày đất, mỗi con thầy ký trâu làm thủ tục phát bài chỉ thú, carte de contrôle des animaux. Tỉnh có tỷ dụ 1.000 trâu, 1.000 bò, thầy ký nhận mỗi con là 5 hào chỉ. Không đồng 50, thôi, mà 2.000 con, mỗi con 5 cắt, là 1.000 đồng bỏ túi khỏe ru. Mỗi tỉnh lại có thuế thân, carte personnel, thuế ghe xuồng, contrôle de bạc, thuế sanh ý, ba tăng, contrôle de patente, thuế xuất hay nhập khẩu là thuế người khách trú, immigration, cũng gọi thuế tân đáo, dân dân, nạn sâu dân mọt nước là đó. Tôi cũng là thơ ký, tôi nói xấu bạn mà tôi sạch hay dơ, thưa, tuy không chắc còn trinh, nhưng chút tiết hạnh chưa mẻ sức, cũng may đời, vì tuy làm đĩ nhưng quá kén và đòi giá cao, không ai cho tới, nên trở về già làm con lão kỵ. Vào thuở trước, một đồng bạc là một đồng bạc. Có người trọn một đời chưa thấy mặt và cầm trên tay tờ giấy 100 đồng, gọi giấy xăng, son piastre. Hỏi học 4 năm trung học ra làm thơ ký, mỗi năm có 1.000 đồng. Lúc đó trong Nam, ai có con lại chẳng ước ao con nửa lớn được làm thơ ký. Và trái đất còn xoay, tục nhận của hối còn hoài, bài trừ sao nổi. Dở mắm là lấy mắm ra ăn. Khi mắm hư gọi là mắm trở, phải xây lại, sửa lại mà ăn, không lý đổ bỏ hay sao? Và cho đến bao giờ mắm ngon cho lắm, cũng giòi là giòi. Trời ơi, trời trời. Một ông đốc phủ sứ trật hạng, the class exceptional, trọn đời giúp việc nơi dinh thống đốc, liêm khiết, một cây kim gút, eping, một cây bút chì của chánh phủ, cũng không lấy xài làm của riêng, trong sạch đến bực đó, có ai hơn? Khi hấp hối, thống đốc thương tình vô nhà viếng thăm, biếu mấy chục ngàn, ông lắc đầu từ khước, thống đốc khen quá, nói với ông hứa sẽ ký giấy cho đức ông 30 mẫu ruộng ở chợ lớn. Ông gật đầu nhắm mắt đi xuôi, thành liêm có chừng mực. Một ông đốc phủ khác cũng không ưng đổi đi lục tỉnh, vì đã biết dân đang dậy làm chủ quận nguy hiểm, thà ở Sài Gòn làm nơi soái phủ gần mặt trời, mau thăng chức, ăn chắc mặc dày, sống bằng lương và cần kiệm đủ dùng. Ông chỉ cầm cây bút chì đầu xanh đầu đỏ, ghi biên ít chữ và được tiếng là người tốt. Cho hay bàn tay có ngón dài ngón vắng, trào nào ông cũng tiêu dao. Đốc phủ có người dày người khác. Một ông đốc phủ khác nữa, tuổi trẻ tài cao, làm vô tiền nhiều, nhưng cuối tháng không còn một xu cạo gió. Có người khuyên ông nên bớt bạc bài. Ông cười mà rằng, tiền kiếm dễ kiếm mau thì cũng phải cho đồng tiền nó đi hứng gió. Hãy đọc bài Thanh Dạ Văn Chung. Nếu ăn của đúc mà làm giàu thì thiên đạo chẳng là bất công hay sao? Ông đốc phủ này sạch đời nhưng chưa được sạch cản. Một đốc phủ nữa có mề đai điều ngũ đẳng bội tinh, Chevalier de la Légion d'honneur, có nhà ở Phú Lâm, mỗi ngày đáp xe lửa Mỹ Tho lên dinh phó soái. Đến chiều hết giờ làm việc, thả bộ ra chợ Bến Thành đón xe lửa về Phú Lâm. Mỗi chuyến đi như vậy là 16 xu. Trưa ông sai người chạy công văn lon ton lăng tôn ra chợ mua 4 xu cơm 2 chén và một tô hủ tiếu 6 xu. Ông ăn phân nửa, để lại nửa tô hủ tiếu và một chén cơm. Chiều ông ăn rồi mới ra về. Tiền lương ông dành dụm, trì chí chắc mót, tậu được ruộng tốt, vừa hiền lành vừa nhã nhặn, không nặng lời với bộ hạ một tiếng nào. Khi tôi thôi việc về Sóc Trăng, vẫn nhớ người quân tử, Một năm nọ trước đảo chánh 1945, tôi có dịp lên Sài Gòn, tôi ghé viếng quan thầy cũ, thấy biển ngoài ngõ, Villa An Phong. Tôi không hiểu nghĩa, vào nhà, kính cẩn hỏi. Ông cười ngó tôi lần đó, rồi hai tôi vĩnh biệt. Chớ không biết tôi vốn họ Phan, An Phong là ông Phan ấy à? Tôi xin bái phục vị đốc phủ đạo đức song toàn này. Một ông đốc phủ khác vốn là bạn học một trường năm xưa, nhưng tôi thi rớt, ông thi đậu làm chủ quận. Năm 1945, Tây rút lui chạy xuống Cà Mau, ông về quê mẹ là Sóc Trăng. Gặp tôi áo vải đi đất, vừa thôi làm công chức và đi chơi mạt chược thua về. Ông áo trắng nút vàng, cắt kết và bâu áo đeo miếng nỉ đen viền chỉ vàng, sắc phục chức đốc phủ. Tôi có khuyên thời buổi này không nên đeo lon và khoe mình là dân chi phụ mẫu. Ông lườm tôi và bỏ đi, không chào một tiếng. Chẳng bao lâu nghe tin ông bị giết ở Trà Vinh. Ông là người có khiếu về quốc âm, đã từng khảo về đồ chiểu và thơ Lục Dân Tiên, bài đăng báo ở Nam Phong thuở nọ. Anh chỉ ôi, đừng giận nhé. Và quả anh bất thức thời vụ. 12 tháng 7 năm 1983. Nhớ. Đã 3 ngày không viết được chữ nào vì mãn lo việc thù tạc xã giao. Nay ngồi vào bàn đánh máy như cũ, lại thấy hoang mang tưởng nhớ bạn xưa. Đến tuổi này bạn bỏ ra đi khá bộn, đi luôn không trở lại, hay đi mà chưa ắt có ngày về thì cũng như nhau, chỉ khác danh từ tử biệt và sanh ly. Đi không về là chết, đi có ngày về mà ngày về ấy đối với mình chưa ắt gì thấy mặt thì đau lòng như nhau. Hôm nay lại khiến nhớ, không nhớ người có điệp gì cao sang và đã thành công. Những người ấy mình là con vật thừa, tưởng đến thăm họ, họ chỉ sợ mình cầu cạnh, thà nhớ người dưới thấp hơn mình. Trong số ấy, nhớ anh khách lai tên là Xà Chảy. Xà Chảy tức là Trà Tử, gọi theo Hán tự thì tên anh sang quá, người con trai tên Trà, nhưng để y gọi theo Tàu đó là Xà Chảy. Xà Chảy cùng học với tôi từ lớp vỡ lòng AB, vừa đánh dần xuôi ngược chữ quốc ngữ thì anh đã ngược xuôi, gánh gánh bán bông cỏ, xu xoa, chắc mót từ đồng xu. Vì nhà nghèo, cha chết sớm, Xà Chảy giúp mẹ đi bán dạo mà không than phiền. Gặp tôi chỉ một cái liếc, một môi dợm cười rồi đường ai nấy đi. Tôi đi học, còn anh vui lòng đi bán. Bán như vậy đến chừng nào, nay tôi cũng không nhớ rõ ắt, vì mãi lo việc sách đèn. Người bạn khi xưa thường đánh đáo và đánh vòng, lúc nào biệt tích tôi cũng không hay. Xong một Xà Chảy. Người thứ nhì, vì nay bắt gặp lá thơ gửi thăm nhau đề Sài Gòn 18, Juen 1946, thì đã 37 năm phân cách. Và đó là bạn Phan Văn Vĩnh, người tỉnh Tân An, quen nhau lúc học trường Sắc Sơ Lu. Vĩnh đã mất từ lâu, hỏi lại bà Vĩnh cũng mất theo chồng. Vĩnh thì đậu huyện, sau thăng đến đốc phủ, chỗ nhậm chót là nha xã hội miền Nam này. Nhưng trước sau Vĩnh vẫn khiêm tốn, nói chuyện nhỏ nhẹ như con gái, và trong lúc thi hành phận sự không mết lòng một ai. Lớn như nhỏ, Vĩnh đều nhã nhặn. Trong thơ nói trên đây, Vĩnh kể buổi gian lao chạy nạn năm 1946, kẹt ở Sài Gòn, gửi gia đình lại quê vợ là Bạc Liêu, tin tức nhà không có, thân lại đau ốm nằm dưỡng đường trên 3 tháng, cuối tháng 4 năm 1946 mới nhận được thơ nhà. Vì binh cách giặc thổ dậy cướp giết, cả nhà chạy lạc, đồ đạc mất hết không còn một chiếc đũa, con lớn bệnh, con nhỏ đau, có một đứa theo ban điều dưỡng, săn sóc nghĩa binh và những người chạy loạn, rủi mang bệnh dọc đường. Đứa con ấy ôm xách áo quần và cặp theo một chiếc nóp để ngủ ban đêm, lăn lóc bụi bờ trong vùng Cà Mau, cái nước. Vì vậy, trên 4 tháng trường, gian khổ đủ điều, mai sau đó cũng đoàn tụ được với cha mẹ. Vĩnh gặp mình thì cả hai đều thay bực đổi ngôi. Tôi mất làm dương viên ngoại ở Sóc Trăng, trở vô làm nơi viện bảo tàng nơi vườn Bách Thảo, ăn lương công nhật với chức thông phán hạng nhì tái tuyển. Gặp Vĩnh trong một rạp hát, hát quyên tiền giúp ban xã hội. Vĩnh không ngồi ghế danh dự, theo mình xuống ngồi nơi hàng dưới. Nhân tâm không thay đổi, nhưng chưa hàng quyên được ba điều, Vĩnh phải trở lên ngồi ghế giữa cho ban hát khai chầu. Người Vĩnh tốt mà không được thọ, mạng số do trời, đáng tiếc cho Vĩnh, mà cũng xong cho Vĩnh, đi trước khỏe hơn. Nhớ Trà Tử, nhớ Phan Văn Vĩnh, ai nhớ cho mình. Vĩnh ở cao mà không quên bạn học cũ, nên phải bốc thơm, chớ ngày thường chỉ quen bốc, phải rửa tay, tức là bốc thúi. Ngồi buồn dở mắm nhau ra, mắm ông thì thối, mắm bà không thơm. Mắm không thơm, thí dụ như tật ăn hối lộ, và hối lộ có thứ nhỏ và thứ lớn. Nhỏ là ăn tiền từ 5 cắc, 0 đồng 50 đến 1 đồng. Khi làm thủ tục cho thằng dân lãnh bài chỉ, tiếng Tàu là bài kía, không tiền đóng thuế thân, bài chỉ, nay hiểu là giấy kiểm tra, thì ở tù 5 ngày làm cỏ, cọt về, và ăn cơm khám. Cũng 5 hào đến 1 đồng bạc khi phát giấy chứng đã nạp thuế quan rồi, cho trâu bò, ngựa hoặc chiếc tam bản hay ghe cà vom. Hối lộ lớn là coi về sở tân đáo, immigration. Phần đông là phát giấy lưu trú cho ngoại kiều, và ngoại kiều hiểu theo lớp trước, Trào Tây, không ai khác hơn là Ba Tàu, là Thùng Sáng, Đường Sơn, thổ âm Quảng Đông. Hoặc Xưng Tấn, cũng Sơn, Đường, giọng Triều Châu. Hối lộ to hơn cả, nơi tòa bố, sau tách ra riêng là sở bách phần, sở trước bạ, enregistrement, ăn tiền vô bộ điền, ghi vào bộ tờ mua bán ruộng, vườn, vân vân. Mỗi khi như vậy, tỷ dụ trong tờ ghi tiền xuất ra mua đất là 100.000 đồng, thuế chánh phủ thâu 5% hoặc 6% hay 7%, nay không nhớ rõ, thì chủ mua phải đóng 500, 600, 700, tùy theo giá tiền khai trên giấy tờ. Nay, nếu biết điều, biết thông cảm với viên thơ ký, chịu tiền xuất, thay vì tiếng hối lộ, dâng cho thầy hoặc 50 đồng hoặc 100 đồng, gọi là ngọt, dân ít hay không dân thì gọi là đắng. Nếu biết đút lót, đút sáp cho cọp, hạm, ăn như vậy thì thầy ký sẽ chỉ cách khai bớt tiền trên tờ mua bán. Thay vì khai thật là 100.000 đồng, nay khai 80.000 đồng thì thầy ta nhận quê hồng, bỏ túi và chánh phủ sẽ mất tiền và tội ăn cắp bạc công. Tây khi xưa vẫn ít khi biết, hoặc tuy biết nhưng nhắm mắt để cho thầy ký tự do hành động gian tham, vì quan ta đã nhận riêng phần rồi, hoặc phần ấy là lễ mễ vòng vàng dân dịp Tết Tây, hoặc dân tiền cho gọn. Nhục nhã nhất là đã ăn của hối lộ lại còn làm cao, cho ít thì viên thơ ký lo le chiếc nhẫn đeo tay là hột kim cương óng ánh, hiểu rằng xin cho thêm nữa đi, tôi là hạng sang có đeo xoàng đây này. Nhục ôi là nhục. Có chủ tỉnh thào đời, khi bước chân từ dinh qua tòa bố, thấy dân bu đông nơi quầy đóng thuế. Bữa trước ông không nói, bữa sau ông gọi phó chủ tỉnh mắng vốn và ra lệnh đổi thầy thơ ký qua ti sở khác. Té ra bữa trước ông đã làm dấu, bữa sau mất dấu là ông biết ngay. Dấu ấy là kẹt chồng sổ bộ kê trên quầy. Bữa đầu ông đã xô cho chồng sổ bộ ấy sát vách cửa. Hôm sau, chồng sổ bộ lại dời ra cách vách cửa một khoảng trống. Chủ tỉnh gọi khoảng trống ấy là cái lỗ chuột, để cho dân đút bạc vào mà người khác không thấy. Ông đã lắp mà nay vẫn như cũ, thế là chuột khoét túi dân, nên ông trách phạt. Ông chủ tỉnh này điếm quá. Nhớ năm xưa, đổ lối những năm 1930, tôi còn làm thư ký bút toán nơi tòa bố Sa Đéc, có trách nhiệm coi về đấu giá nấu cơm cho phạm nhân ăn. Theo thông lệ, muốn đấu thầu, phải đóng trước một số tiền nhất định gọi dằn kho, và tờ biên lai đã đóng tiền rồi ấy phải ghim vào đơn xin đấu giá. Nhưng kỳ đó ông Quỳnh Sâm không đóng kịp, nên ông ghim 20 bạc là một tờ giấy quảnh van piast vào đơn. Tôi cũng sơ ý, cứ để y nạp lên bàn đấu giá, và khi đấu giá xong ông Quỳnh Sâm thất bại, nên đến phòng bút toán xin lãnh tiền thế chưng ra. Tôi xem lại trong hồ sơ không thấy tờ giấy 20, đôi đàn, Quỳnh Sâm và tôi, đôi co với nhau, và vì tình thật tôi không thấy số bạc kia, nên tôi đưa ông Quỳnh Sâm lên văn phòng chủ tỉnh để phân bua. Nhưng khi chủ tỉnh, lúc ấy là ông Bạc Tô Ly, nghe tôi phân trần chưa dứt câu, ông cười miếng chi, dắt hai đứa chúng tôi ra phòng đấu giá ban nãy, kéo giỏ giấy vụn ra, thì trong bì thơ đấu giá của Quỳnh Sâm còn ràng ràng tờ giấy 20. Ông chủ tỉnh cười, và nói tỉnh bơ. Je croyais que c'était pour vous, Monsieur S. Hóa ra ông nhân đạo tính để cho tôi ăn bánh sáp nên giả vờ bỏ vào giỏ rác để cho tôi lượm. Je croyais que c'était pour vous, là vậy đó. Cũng may là tôi không có lòng làm những việc như vậy, và không lẽ này mình bốc thơm mình. Trong thơ của Vĩnh viết năm 1946 có nhắc nhân nào thì đền quả nấy, luật trời chẳng chút sai vi. Nay sách và vật xưa vẫn còn, hôm nay 82 tuổi mà còn ngồi đánh máy lý luận chút triết chơi làm giày, cũng là nhân quả. Nhớ lại năm 1946 ấy, cũng chạy giặt thổ, suốt 30 ngày trời nước bình bồng, thả ghe dùng nàng rền, Bạc Liêu, trôi giạt qua Lá Banh, Gia Hội. Nổi trôi theo bọt nước như vậy, nào có thua sự gian nan của gia đình anh Vĩnh. 30 ngày ấy trông dài hơn năm, đến khi tiền nhẹ túi, thêm ghẻ chốc ngứa ngáy khó chịu quá, đành bó tay về với triều đình, thì cái triều đình cũ kia, quả là giấc mộng, đã thay chủ mới, rồi diễn biến liên tiếp, biết thuở nào ngừng. Hiện có nhà, có sách để nghiên cứu, có vật xưa để nhìn ngắm, an ủi lòng, thật là đầy đủ hơn người, thôi thì tới đâu hay tới đó. Nơi đoạn trước có nhắc đánh đáo tường và chọi đáo, tưởng rằng cuộc chơi đấu bạc của trẻ con, nay nghiệm ra có ẩn chút triết lý dài đời mà lúc ấu thơ chưa xét tới. Đánh đáo, ham cò cho đồng tiền lên cao hơn kẻ khác thì phần thắng nắm chắc trong tay, nhưng cao vọng quá không nên, cò quá mạnh, đồng cò quá mức, gọi là quá hớp, thì đành cam tuột xuống dưới thấp nhất, chờ nạp tiền cho kẻ khiêm tốn, biết tùy thời, ở bực trung trung, lẩm rẩm mà chắc ăn, hơn là giành lên cao đến quá mức. Chọi đáo, thảy lỗ, chơi mức cò mức sủi, cổ nhân để lại mà không ai chỉ rành, quen nhận là một cuộc đánh bạc dẫn tiền, quên phần triết lý. Ai nào thành thạo, xin chỉ dạy cho. Viết ngày 17 tháng 7 1983.